SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Binh sĩ Israel đã đụng độ với người Palestine có vũ trang vào đêm thứ ba tại trung tâm Jenin. Tiếng súng vang lên khi xe ổ đất của Israel phá hủy đường xá và cơ sở hạ tầng khi cuộc tấn công kéo dài 6 ngày của Israel vào thị trấn bờ Tây do Israel chiếm đóng vẫn tiếp diễn. Israel tuyên bố đã giết chết 14 phiến quân và bắt giữ 25 người kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Còn các viên chức y tế Palestine cho biết ít nhất 29 người đã thiệt mạng, bao gồm 5 trẻ em, trong cùng thời gian. Điều này xảy ra khi các cuộc biểu tình tiếp tục ở Tel Aviv trong đêm thứ ba liên tiếp, với những người biểu tình yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do ngay lập tức cho khoảng 100 con tin do Hamas giam giữ ở dải Gaza. Những người biểu tình lo sợ rằng thời gian để cứu họ sắp hết. Vào thứ ba, những người biểu tình đã đốt lửa trại và xô xát với cảnh sát. Trong đó, một người dân Tel Aviv là Efi Lasover cũng tham gia vào cuộc biểu tình. Ông cho biết chính phủ Israel phải bị lật đổ.
Tôi ở đây hôm nay vì hai lý do chính. Một là lật đổ chính phủ vào cuối cuộc biểu tình, và thứ hai là đưa tất cả những người bị bắt cóc ở Gaza trở về. Như tình hình hiện nay, có vẻ như chính phủ không muốn đưa họ trở về. Họ có những ưu tiên khác. Cách duy nhất để đưa họ trở về là lật đổ chính phủ, và theo tôi, đây là điều quan trọng nhất.
Được biết, cuộc biểu tình hôm thứ Ba diễn ra sau tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Israel phải kiểm soát biên giới Gaza với Ai Cập, một khu vực được gọi là hành lang Philadelphia. Đây là khu vực quan trọng giữa hai nước, vẫn là điểm gây tranh cãi lớn trong cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Hamas phản đối bất kỳ sự hiện diện nào của Israel ở đó, trong khi ông Netanyahu khăng khăng duy trì quyền kiểm soát để ngăn chặn buôn lậu vũ khí, gọi hành lang này là mối đe dọa hiện hữu. Người thổi bùng ngọn lửa chống chính phủ hơn nữa là Benny Gantz. Ông Gantz, cựu tướng lãnh và tham mưu trưởng, từng là thành viên nội các chiến tranh của ông Netanyahu cho đến khi ông từ chức vào tháng 6, cho biết Iran chứ không phải hành lang Philadelphia là mối đe dọa hiện hữu chính của Israel.
Sir Philadelphia hu etgar mivtsa'i.
Hành lang Philadelphia là một thách thức về mặt hoạt động, nhưng không phải là mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Israel. Chúng ma quỷ mới của Iran là mối đe dọa hiện hữu đối với chúng ta. Mối đe dọa hiện hữu là mối đe dọa về mặt chiến lược và an ninh, và nó cũng bao gồm sự sụp đổ của tất cả các thành phần của khả năng phục hồi của nhà nước Israel.
Trong đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với Yahya Sinwar, thủ lãnh mới của Hamas, và các chỉ huy khác về cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 tại Israel, trích dẫn cái chết của công dân Mỹ và những thường dân khác. Bản cáo trạng cũng nêu bật mối đe dọa mà Hamas gây ra đối với an ninh quốc gia, bao gồm các cáo buộc âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất dẫn đến hàng trăm cái chết. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vẫn tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận con tin và các nhà lãnh đạo Hamas sẽ phải đối mặt với hậu quả cho hành động của họ.
Đừng nhầm lẫn về điều đó. Các nhà lãnh đạo Hamas sẽ phải trả giá cho những tội ác này. Chắc chắn là ông ta sẽ cùng với nhóm của ông ta tiếp tục làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành thỏa thuận con tin này. Đây là một vị tổng thống đã rất rõ ràng về điều đó. Ông ấy đã nói về việc bảo đảm rằng chúng ta hoàn thành thỏa thuận về con tin này.
Trong đó, tại Gaza, các viên chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 500 đội y tế đã tản ra khắp vùng đất bị bao vây này như phần của chiến dịch tiêm chủng chống lại sự bùng phát của bệnh bại liệt tại đây. Ông Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục ngàn trẻ em đã được tiêm chủng cho đến ngày thứ ba.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo cho biết các lệnh tạm dừng trong giao tranh nhằm mục đích cho phép chúng tôi tiếp cận được hơn 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi trên khắp Gaza. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Tedros hôm nay cho biết ước tính có khoảng 74.000 trẻ em đã được tiêm chủng vào ngày hôm qua, tức là ngày thứ hai của chiến dịch. Điều này nâng tổng số trẻ em được tiêm vaccine cho đến nay là hơn 160.000 trẻ em.
Ông nói thêm rằng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hy vọng rằng vì cả Israel và Hamas đều có thể thực hiện các biện pháp để bảo vệ trẻ em khỏi loại virus chết người này, họ có thể đồng ý chấm dứt chiến tranh và bảo đảm thả tất cả các con tin.
Ông Tổng thư ký nhắc lại lời kêu gọi thả các con tin và ngừng bắn ngay lập tức. Nếu các bên có thể hành động để bảo vệ trẻ em khỏi loại virus chết người này, chắc chắn họ có thể và phải hành động để bảo vệ trẻ em và tất cả những người vô tội khỏi nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
Điều này xảy ra khi Chủ tịch Hội đồng đại biểu của người Do Thái tại Anh, Phil Rosenberg, lên án quyết định của chính phủ Anh đình chỉ 30 trong số 350 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel.
Nó gửi một tín hiệu khủng khiếp đến đồng minh chiến lược quan trọng là Israel, nhưng cũng là tín hiệu sai lầm đến Hamas, rằng họ sẽ thực hiện những hành động tàn bạo này và Israel sẽ phải đối mặt với hậu quả. Nó không có ích trong bối cảnh của cuộc xung đột khủng khiếp đó. Đó là thông điệp không có ích để gửi đến các đồng minh khác và đó là thông điệp không có ích để gửi đến các đối thủ khác.
Được biết, việc đình chỉ bao gồm các bộ phận cho máy bay quân sự, trực thăng và máy bay không người lái cùng với các mặt hàng được sử dụng để nhắm mục tiêu trên mặt đất. Nó không bao gồm các bộ phận do Anh sản xuất cho máy bay chiến đấu F-35 mà Israel sử dụng để tấn công Gaza. Vì chính phủ chấp thuận giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Israel đã làm vấn đề gây tranh cãi ở Anh kể từ khi cuộc chiến của Israel bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, khi các chiến binh Hamas được cho là đã giết chết 1.200 người, theo số liệu của Israel. Cuộc tấn công của Israel đã tàn phá phần lớn Gaza, với Bộ Y tế Gaza báo cáo có hơn 40.000 người Palestine tử vong. Riêng trong 24 giờ qua, đã có 33 người tử vong.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.